thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng chúng ta là người Việt Nam. Ở Việt Nam ra đây, không thể nào tưởng tượng ngày hôm nay hội ngộ về đây để nghe đạo và nghiên cứu đạo pháp. Ngoài sức tưởng tượng của chúng ta phải làm sao đây sống trong sự bất ngờ? Cái gì là hạnh phúc? Nếu chúng ta biết nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt, thì hỏi sự may mắn đó có hơn sự may mắn này không? Chắc chắn nó sẽ hơn. Vì chúng ta ý thức phần hồn là tiến hóa vô cùng, không bao giờ diệt. Mắt, mũi, tai, miệng, nó diệt chứ tâm linh không bao giờ diệt. Cơ cấu mắt, mũi là để cho phần hồn trú ngụ. Mọi người chúng ta đã và đang tham gia dự thi. Càng chịu thi nhiều thì đức nhịn nhục càng cao, sự tiến hóa càng ngày càng nhanh hơn và thanh thoát hơn. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Tận Diệt Si Mê của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Paris, Pháp Quốc vào ngày 10 tháng 6 năm 1984.
Cho nên chúng ta là người Việt Nam, đã ở Việt Nam ra đây. Chúng ta không thế tưởng tượng ngày hôm nay chúng ta được hội ngộ ngồi đây để nghe đạo, nghiên cứu đạo pháp. Ngoài sức tưởng tượng của chính chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sống trong sự bất ngờ. Vậy cái gì là hạnh phúc? Chúng ta phải ôm sự thanh tịnh. Và các bạn càng nuôi dưỡng được sự thanh tịnh và sáng suốt. Hỏi chứ về sự may mắn đó, nó còn hơn cái may mắn này nữa không? Chắc chắn là sẽ hơn. Vì bạn bí thức được phần hồn của bạn là tiến hóa vô cùng, không bao giờ diệt tuyệt. Cái mắt mũi tai miệng cơ thể này nó diệt, chứ còn cái tâm linh của các bạn không bao giờ diệt. Mà cái cơ cấu mắt mũi tai miệng này để cho phần hồn trú ngụ, tham gia trong trường đời mà để dự thi. Mỗi người chúng ta đây đã và đang tham gia và đang dự thi. Càng chịu thi nhiều, đức nhịn nhục càng ngày càng cao, thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh hơn và thanh thoát hơn. Hỏi cho các bạn chán đời, tự tử chết đi, chắc gì các bạn được cảnh thanh thoát mà chính các bạn hiện tại ở trong khổ và hành khổ, vượt khổ và tự đạt, tự kiểm, tự phê. Cái nào hơn? Cái nắm chắc hiện tại hơn hay là cái tương lai các bạn nói tôi tự chết rồi tôi thành tiên, thành Phật. Cái nào hơn? Cái nào nắm chắc hơn? Thì có cơ hội, có pháp tự hành. Cái đó chắc chắn rằng mỗi chúng ta đều nhìn nhận rằng tôi nắm chắc sự kiểm soát của tôi hơn. Thì các bạn phải giữ lấy sự kiểm soát, đó là hành pháp. Mượn một cái pháp trước khi hành, chúng ta đã hiểu rõ cái đường lối khư trực lưu thanh, thì mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta phải hành để khư trực lưu thanh. Thì mới giải tỏa được những sự tâm tối đó. Chúng ta không có thể lẩn quẩn trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố mãi mãi được. Chúng ta bỏ, nghe nó và bỏ, không nghe. Chỉ lo xây dựng cái tâm chúng ta tiến hóa là được rồi. Không nên nghe một điều chút lớn nhỏ nào đó rồi đấm ra tranh chấp. Rồi không nói cố ý điều này và không có thấy bề trái của điều kia. Chứ sự tiến hóa và thay đổi là vô cùng. Các bạn căn cứ trong hóa chất. Một hóa chất pha vô nước khác, pha vô lửa khác, nó thay đổi khác. Mà để lâu khác, và sử dụng liền thì nó cũng khác. Thì nó có cái khuyết phát triển của nó. Và có sự tiến hóa. Và vẫn lưu lại đời đời. Tánh chất của nó không mất. Tánh chất của cọng cỏ cũng không mất. Vô ngồi vì tánh chất của con người. Cho nên chúng ta thấy rằng sự tiến hóa đời đời qua thanh lọc thì được cao siêu hơn, hữu dụng hơn, sáng suốt hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Huynh đệ tỷ muội chúng ta đang ngồi đây để làm. Đang thanh lọc cái gì? Chúng ta nói chúng ta đang tu. Tu để làm gì? Tu để lập lại trật tự. Mà lập lại trật tự để làm gì? Để chưa được thanh quang. Thanh quang là cái gì? Khi tôi nhẹ tôi mới cảm thấy thanh quang. Hàng ngày các bạn đang hưởng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ mà nói ra tới thanh quang thì các bạn phủ nhận. Với các thanh tịnh ngồi đấy, ai cho tôi sự sống đây? Ai cho tôi sự nhẹ nhàng đây? Thế các bạn tìm chiều sâu của sự nhẹ nhàng nó vô cùng tận. Nên các bạn thanh tịnh mới tìm ra. Thì chúng ta cần sự thanh tịnh và là thanh tịnh là gì? Là trật tự. Mà chúng ta trở về với trật tự, chúng ta đâu còn chấp mê. Cách người này quá người kia để làm gì, hữu ích gì cho ta. Chỉ làm loạn cho chính mình mà thôi. Mà sửa mình thì đi tới sang suốt và thanh tịnh. Còn cách người khác là làm loạn cho chính mình. Tại sao chúng ta còn ngu muội để làm loạn cho chúng ta? Không giúp ta lại làm loạn cho ta. Cho nên chúng ta nghe đó mà không nghĩ. Không nghĩ quá khứ và cũng không nghĩ tương lai. Đâu các bạn cũng nghĩ được. Lúc nào các bạn cũng giữ sự thanh tịnh. Tôi nói cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Đến với bạn, bạn làm một việc bằng mười người nào. Bạn nghĩ một việc chút xíu thôi, nó tràn gian đại hải, nó mở trong tâm thức. An ninh vô cùng, trước sau như một, trên dưới như một. Chân tâm của các bạn là vô cùng thanh thoát. Cho nên các bạn còn ở trong tranh chấp hiểu một mặt và không hiểu một mặt, cũng đặt ra phê phán. Tại sao các bạn không chịu phê phán đấy các bạn? Tại sao các bạn không kiểm soát lấy sự sai lầm của chính bạn? Cố gắng đi bạn, kiểm soát sự sai lầm của chính ta, ta mới có cơ hội đi. Nếu kiểm soát sự sai lầm của người khác, ta chỉ có thực hưởng và xa cách. Cho nên sự thành công của chư Phật đều bị phê bình. Sự thành công của chư Tiên đều bị phê bình. Giai đoạn tiến tới thành công đều là bị phê bình, là ngu muội. Là điên rồ, không biết sống, cũng như một vị Phật bỏ tất cả những thứ, không biết sống. Hiện tại các bạn bỏ như sự tranh chấp, thì thế gian cho các bạn là ngu. Nhưng mà sao khi ngu, các bạn đi đứng đầu. Tại sao ngu để đứng đầu? Tôi bỏ gánh nặng rồi, thân tôi nó nhẹ nhõm. Đó là các bạn đã giải được nghiệp. Các bạn còn ôm gánh nặng, làm sao các bạn giải nghiệp? Cái tâm thức các bạn phải bỏ ngay từ cặp, không dính dấp, không liên hệ. Thì sự sáng suốt của các bạn sẽ bừng phát ra. Đạo là tự nhiên trong tâm, mà các bạn đem ô trượt lại đè nó, thì nó làm sao nó phát triển nổi. Các bạn phải hiểu điều này. Không nên đẩy ta vào trong chỗ eo hẹp. Phải lui trở về vị trí sáng suốt vô cùng. Từ bi là sự mở. Chỉ như các bạn tu đến nay, các bạn đã hiểu được từ bi và đã thực hiện từ bi. Luôn luôn trong tranh chấp, không làm mà chỉ chấp không. người khác lại làm, bị phê bình, bị quát trách. Bị quát trách người ta và phê bình người ta. Nhưng mà những người thanh thoát đó là họ nhịn, họ có cơ hội nuôi cái đức nhịn nhục của họ, họ nhịn. Họ bị phê bình. Họ bị phá dèm. Nhưng mà tâm thức họ lúc nào cũng thanh tịnh trong tinh thần của họ. Vì họ đi trước, họ hiểu việc phải làm và chính họ phải làm luôn luôn, không có ngừng nghỉ. Họ mới qua được tai nạn. Và chính ta là người tranh chấp, tại sao chúng ta tai nạn nhiều? Bình tâm thì các bạn sẽ thấy rõ. Ta cần tu, cần giải thoát. Chúng ta đã ý thức rõ, chúng ta xuống đây học hỏi và tiến hóa. Chứ không phải xuống đây đung đầu với sự tranh chấp mê muội. Hãy nhớ thế này. Cho nên phải biết tha thứ. Tha thứ trước mới thương yêu sau. Miệng nói tha thương yêu mà không biết tha thứ thì không có bao nhiêu. Có giá trị đối với chúng sanh. Cho nên chư Phật lúc đi tu cũng bị mang tiếng, chư tiên cũng bị mang tiếng, đồ vô dụng. Nhưng mà ngày hôm nay những người đã bị đau khổ rồi, bị đời vầy xéo rồi, bị sự chà đạp liên tục rồi, mới quý những vị đó và thấy những vị đó ở trong sự chà đạp. Vì phun bồi được dũng khí, mà ở trong sự chà đạp, người mới đạt được cái ý nguyện tự nhiên. Sắp cơn đau đớn, tràn đầy tha thứ, thấy khả năng của chính hành giả vô cùng tận. Rồi mới trở lại thấy sự sai lầm của chính mình. Càng thấy sự tâm tối của chính mình, càng cố gắng tu hơn. Càng thấy rõ sự ngu muội của chúng ta, mới thấy phải tu hoài hoài. Các bạn thấy mặt các bạn dơ hôi, các bạn còn đi rửa mặt mà không ngồi gì. Các bạn thấy cái tâm thức các bạn tâm tối, thì các bạn không tạo cho nó sáng sao. Cho nên khi chúng ta thấy tâm thức của chúng ta nặng nhọc, vì cái lý tranh chấp của cái lưỡi trần mà nó cuốn cuộn, nó lôi cuốn chúng ta càng ngày càng đi xuống trong tà dâm. Chúng ta tự chọn nó ra đi. Mà chúng ta cứu cả nó lên. Khi các bạn được lên cao rồi, cứu cả hai chứ không có bao nhiêu một và cứu một. Cho nên chúng ta càng ngày càng đúng, phải thành thật nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta. Sự bộc phát bất chánh trong tâm thức của chúng ta. Để quán trách người khác vô lý tâm thức. Mà không chịu nghiên cứu để chúng ta mất cơ hội. Cho nên tôi thấy rằng những người vô vi phải nên thực hành. Chứ không nên dùng lý thuyết. Tôi đã nói có hai loại người thiện. Mới có sơ sơ phát triển cũng có hai loại. Một loại vô vi lý thuyết, nói không không hành, thì tự giam hãm phần hồn của họ. Mỗi người hành không hành, thì tự cứu thoát lợi. Cho nên cái tu bất cứ môn phái nào ở thế gian phải được hành mới có kết quả. Cái nghề nghiệp làm ăn ở thế gian chúng ta không nhúng tay vào việc, không chịu trách nhiệm thì việc không bao giờ được. Phải đích thân trách nhiệm việc chúng ta. Các bạn thấy rõ chưa? Cuộc đời của các bạn thực hành được một giai đoạn thì các bạn gặt hái được một tâm thức sáng suốt. Các bạn làm được một điều công quả. Trời sẽ trả lại các bạn này. Không thiếu. Mà nếu các bạn làm được một chút không quá mà các bạn kể lệ, chính các bạn từ chối món quà của thằng này mà thôi. Cho nên con người tôi nghĩ sợ chút. Tôi đã được gặp rất nhiều thằng này. Cũng như ở bên Mỹ. người ta không biết tin cậy, không biết tu hành, nhưng mà sự phát tâm của họ rất cao. Họ nghèo thật, họ dám hy sinh của cải, họ dám hy sinh nhân lực của họ để xây dựng một thiền viện cho mọi người có cơ hội để tới đó tự tức sửa tâm sửa thân sau cơn động loạn sai lầm của chính mình. Tới đó cấm khẩu mà để thay mình là ai. Và chính những người đang xây dựng cái nơi đó là toàn người nghèo không phải giàu. Làm được, lao động, dành được. Nhìn đã. Phát đại nguyện, đồng lộn. Không phải sao cả. Hạnh rất cao. Rất đáng phục. Hỏi mỗi người của chúng ta khắp năm châu có tinh thần đó. Vì cho huynh đệ tỉ mũi chúng ta ở thế gian. Thấy rõ sự đoàn kết là tỏa sáng không? Tinh thần đoàn kết, hạnh hy sinh cao cả phải tỏa sáng không? Trên một số người anh em ở bên miền. Đó là việc này. Bị phát. Bị chửi bớ, bị đủ thứ hành hạ của đời, nhưng mà tâm người vẫn tha thứ và cười vui, bỏ sự trách nhiệm, trở về với thanh tịnh, trở về với ý chí giải thoát. Cho nên mới làm bắt tâm lập cái thiện nghiệp nhỏ nhỏ, để làm thi điểm cho các nơi chúng ta. Tôi sẽ làm được. Tôi nghèo, tôi nhịn ăn, nhịn xài, phải đọc, không thể nào từ chối. Cho nên mọi người chúng ta, mỗi người làm một chút, thì việc lớn nhỏ cũng thành một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta còn ở trong tranh chấp phê phán và không sử dụng khả năng sáng suốt của chính mình, thì hạnh từ bi kiếp nào mới có.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thu Ti Em, ý đạo của Thiền sư Dương Sĩ Hằng, nhạc và lời của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Ái Vân gửi đến quý vị.
Thank you.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, kính thưa Thầy, con quan tâm nhiều đến cái chuyện giải nghiệp. Thầy có trường hợp, những người vẫn còn tội lỗi, mà trước khi chết, ông cha đến rửa tội, hay là những người sư đến cầu nguyện cho, phải tội khỏi xuống địa ngục, mà được đi lên.
Nói vậy á, thì anh có đã đọc địa ngục du ký chưa?
Dạ, có đọc đi.
Nếu đọc được địa ngục du ký á, thì mấy người nhà giàu bận áo hàng á, thì không có bao giờ bị xuống địa ngục đâu. Nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có hiện diện ở địa ngục. Thấy chưa? Việc đâm tiền và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thành, mà chính mình tự xây dựng như thật. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội. Cho nên vô vi nói rằng tội lỗi của ta chịu tu, xoa bỏ liền. Chịu tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự, chúng ta mới tạo tội trong tâm tối. Mà chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối mới giam địa ngục chứ. Tỉnh táo làm gì mà giam địa ngục? Tôi chết tôi biết đường đi mà anh tới trước tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền nên tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật, quỷ cũng đi mất là bởi vì quỷ nó nể cái người hiền. Đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình chúng ta có tội mà chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta thì nó cô động những cái gì? Nó cô động sự tâm tối. Mà lúc chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi, cái gì chúng ta nói dốc mà không có đi tới rồi, cái này hắc bạch không có phân minh được, thì con quỷ này tới nơi này thờ đi à, không có bơ vơ đó nữa, đi nó dẫn đi, nó nói đứng thấy nó là ở đâu rồi đi. Còn đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nữa, cho nên ở thế gian này các hội tu học đều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh triền miên mấy tuần lễ trước khi chết nhưng mà vẫn bị bắt tự nhiên. Nhưng cái tâm từ của người tu tại thế gian muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ nó chỉ biết tiền mà nó không có biết tu. Thì anh có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải ý lành. Còn nó thật sự tu, cũng như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung thì cứ chia 6 người nam, 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại, à, màu xanh, đứng 2 bên, bắt ấn, tam muội, niệm Nam Mô Di Đà, đưa hồn thoát ngục, mà phải có tu. Lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mình 12 người đó phải có điển, phải chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền điển rồi, tương lai sẽ tổ chức 1 số người đó, mà phải được chọn thì người tu có điển mới làm được. Còn người tu không có điển thì đứng đó trơ trơ chứ làm sợ nữa. Còn người tu có điển nó không sợ.
Nó không sợ. Ban hộ niệm.
Ban hộ niệm mà ban hộ niệm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó bắt một tâm mũi đứng đó. Nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, có lưỡi răng thì răng niệm. Niệm tới giờ nó ra đi thôi. Nó mừng lắm, phần hồn mừng. Bởi vì người có điển niệm nó tỏa sáng hết căn phòng. Nó khác đi, đem ánh sáng từ bi tận độ bất vụ lợi. Còn cái kia thì la ông dùm, nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu. Nói chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu, không hiểu mà chưa hành, làm sao đạt? Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình, để được điên cuồng vì người chết. Chứ kỳ thật tội ai nấy lạnh, không cứu được, không cứu. Vô vi có làm đi nữa cũng là để cho phần hồn nhẹ mà mừng rằng khi tôi chết có bạn đạo lo, nhưng mà cũng phải chịu tội. À, có người ở cõi thấp tu và có người được đi lên cõi cao tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một chỗ kêu là cứu cánh cuối cùng. cho bất cứ chúng sanh nào, dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thức tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu, chứ không ác hại nữa. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó tràn lan, tới bây giờ chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này làm, địa ngục đã làm cho họ rồi. Bây giờ họ tới đây họ hiền, họ nói tôi tu, tôi nguyện tu, địa ngục xử tội họ chứ. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm thức mất hồn, trời ơi, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xiền xích thuốc, không có ai thả nữa, không ai thương nữa. Tôi bây giờ xây dựng tình thương cho chúng nó, tôi phải tu, thấy chưa?
Con có hai đứa anh gái đó thầy, mà lúc đi vượt biên cách đây khoảng mười mấy năm thì bị chết đuối, đào chìm hai đứa đó chết đuối, đứa 12 tuổi và đứa 11 tuổi. Thì con á, thì con đọc cái quyển là địa ngục du ký, luân hồi du ký, con thấy là theo con hiểu là chết ở vào cái tuổi đó thì hai đứa nó sẽ vào một cái nơi mà gọi là uổng tử thành đó thầy, thì sẽ sống ở đó tới hết cái hạn hạn kỳ. Nhưng mà gần đây thì có người nhà con bên Việt Nam có đi coi thì nói là hai đứa nó chưa có siêu thoát đó thầy. Phải cúng giải thì mới siêu thoát được. Thì sẵn dịp này con muốn hỏi thầy cho con biết nguyên giải con về vấn đề đó. Trong trường hợp hai đứa em con chết như vậy thì hồn nó như thế nào?
Cúng giải cúng cách nào?
Dạ thì cũng phải làm, tại vì có bên Việt Nam đi coi có nói là hai đứa nó bị giam ở một cũng là do một cái lũ quỷ nào đó nó giam hãm cái phần hồn, thì phải đốt cái hình ngợm gì đó để nó giải được.
Nhưng mà vậy với anh thầy đang phá luật trời làm sao thì được, đốt cái hình ngợm để thế mạng là anh phá luật trời, luật trời để cho nó học những luật nó tiến quá trở lên làm con người. Ở quan uống thằng đứa nào cũng phải học nhịn nhục trở lại làm người, chứ không có sao hết. Cũng phải học thời gian nhịn nhục mới làm người được, sau này nó lên nó làm cha làm mẹ đàng hoàng. Còn không cho nó học cái khóa đó không được.
Như trường hợp mà bên đó đã chịu những cái việc như là làm hình ngộm để mà đốt để giải như vậy rồi thì có ảnh hưởng gì tới
không ăn chung gì hết. Hậu quả ông thầy đã gánh thôi. Còn để ý hỏi ông thầy ở đâu, từ tới bây giờ Phúc Lâm tiên ông sẽ gạt và hai cái việc. Người làm đó người đó trách nhiệm mà thôi. Còn đây con tu, con cầu nguyện cho em con rồi còn có ấm áp hơn nơi dưới lạnh, có anh em tu hướng tâm về nó nghe được ấm áp. Nhưng mà cái lần họ đi nước dưới quá thì một phần lễ cũng đủ rồi, công con làm nó xứng đáng hơn là đi kiếm một ông thầy làm không được cái gì đâu. Không có thể ai, không có một người nào có thể phá luật trời, ngay ở thế gian này còn phá không được. Chết vô cõi âm không phải dễ phá, có luật đồng và không có lộn xộn.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.